Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 18 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Trường học mở cửa lại tại thị trấn Newtown, nơi vụ bắn giết bừa bãi diễn ra.
Phe đối lập Ai Cập kêu gọi các cuộc biểu tình mới trước vòng nhì của cuộc trưng cầu dân Ý.
Quân nổi dậy Syria giao tranh với các lực lượng chính phủ ở trại tị nạn Yarmouk.
Cúm gia cầm gây tử vong cho bé trai 4 tuổi ở Indonesia.
Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc bầu cử tổng thống ở Nam Triều Tiên.
저는 오직 국민만을 생각하는 민생 대통령이 되겠습니다. 무너진
và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Hoa Kỳ chỉ trích việc nhà cầm quyền Hà Nội không cho ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Mỹ để nhận giải thưởng nhân quyền thay cho cha và chị của ông. Sau đây chúng ta xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Học sinh đi học trở lại trong ngày hôm nay ở thị trấn Newtown, bang Connecticut của Hoa Kỳ, địa điểm nơi diễn ra vụ bắn giết nhắm vào một trường học được coi là tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các lớp học sẽ tái tục tại tất cả các trường học của thị trấn Newtown, ngoại trừ trường tiểu học Sandy Hook, nơi một tay súng đã bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn trước khi tự vẫn hôm thứ Sáu vừa qua. Các giới chức thành phố nói các cố vấn tâm lý và cảnh sát sẽ hiện diện giữa lớp học sinh và các giới chức nhà trường quay lại với sinh hoạt ở trường. Các giới chức cho biết là đang có kế hoạch để rời các học sinh theo học tại trường tiểu học Sandy Hook sang một trường học hiện không được sử dụng tại thị trấn Monroe ở gần đó. Nhà chức trách tin rằng kẻ tấn công là Adam Lensa, 20 tuổi, đã giết mẹ anh ở nhà bà, rồi sau đó mang súng của bà tới ngôi trường. Adam Lensa đã quay mũi súng tự bắn khi cảnh sát tiến gần hơn tới nhà trường. Các nhà điều tra nói hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ bắn giết bừa bãi này. Trong khi đó, hôm nay, theo dự kiến, thân nhân sẽ cử hành tang lễ của hai nạn nhân 6 tuổi, em James Maccioli và Jessica Rekos. Hai nạn nhân nhỏ tuổi đầu tiên, hai em trai 6 tuổi, đã được gia đình an táng hôm qua. Trong tuần này, nhiều tang lễ khác nữa cũng sẽ được tổ chức. Những người thương tiếc đã mang những con gấu nhồi bông, hoa và các hình các thiên thần đặt bên ngoài nhà, các nhà quan. Tất cả các nạn nhân người lớn đều là phụ nữ, kể cả hiệu trưởng, người mà theo tin tức đã tìm cách ngăn chặn kẻ tấn công, và một cô giáo được coi là có công cứu nhiều sinh mạng của học sinh bằng cách lấy thân mình che chở cho các em.
Vụ giết hại tại trường tiểu học ở bang Connecticut đã khơi lại cuộc tranh luận về những luật lệ để quản lý vấn đề sở hữu súng ống tại Hoa Kỳ. Xin mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Hôm thứ Hai, một đám đông nhỏ đã tuần hành trước văn phòng ở thủ đô Washington của Hiệp hội Súng Quốc gia, một tổ chức có thế lực luôn mạnh mẽ phản đối các luật lệ kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Những người tuần hành hy vọng bi kịch mới đây ở Connecticut có đủ sức mạnh để thôi thúc người Mỹ phải có hành động.
Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người phải nói lên cái gì đó, phải đứng lên và nói lên một điều gì chống lại thế lực của một nhóm nhỏ như thế này.
Ngày càng có nhiều các nhà lập pháp lên tiếng ủng hộ việc siết chặt các luật kiểm soát súng ống. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dan Feinstein hứa sẽ đưa ra dự luật để phục hồi luật cấm bán vũ khí tấn công. Một thượng nghị sĩ khác của đảng Dân Chủ, ông Joe Manchin, người từng nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Súng Quốc gia, cũng lên tiếng ủng hộ luật kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn. Hiệp hội Súng Quốc gia và nhiều nhà hoạt động binh vực quyền sở hữu súng khác phần lớn đã im lặng về vấn đề này. Nhưng nghị sĩ đảng Cộng hòa Louis Gohmert nói rằng bi kịch vừa rồi có thể đã đổi khác đi nếu chính bà hiệu trưởng của trường học cũng có súng trong tay.
Và để tìm cách bảo vệ, thưa anh Chris, tôi ước gì bà hiệu trưởng của trường đó có một khẩu M4 cất kín trong tủ khóa lại. Và khi nghe tiếng súng thì bà đã có thể cầm khẩu súng ra, bắn hạ hung thủ, bắn hạ tên điên cuồng đó trước khi hắn giết hại những đứa trẻ đáng yêu, thay vì bà ấy phải dũng cảm lao vào tên cuồng sát với hai tay không.
Tổng thống Barack Obama nói với cư dân ở thị trấn nơi xảy ra vụ cuồng sát rằng ông sẽ dùng mọi quyền hành mà chính quyền của ông có được để ngăn không cho xảy ra một vụ xả súng cuồng sát như vậy nữa. Có một số hành động mà Tổng thống Obama có thể áp dụng mà không cần xin Quốc hội thông qua, chẳng hạn như yêu cầu cơ quan điều tra liên bang, tức FBI, quy định phải có chứng nhận về sức khỏe tâm thần trong hệ thống kiểm soát lý lịch của người xin giấy phép mua súng.
Nhà chức trách Trung Quốc đã sa thải 6 quan chức vì xử lý không thỏa đáng vụ tấn công bằng dao hồi tuần trước tại một trường tiểu học ở một tỉnh miền Trung, khiến 23 học sinh bị thương. Tân Hoa Xã đưa tin hôm nay, hai hiệu trưởng, hai viên cảnh sát, một quan chức công an địa phương và một giám đốc giáo dục cấp huyện đã bị đình chỉ công tác. 23 học sinh và một dân làng cao tuổi đã bị thương hôm thứ Sáu khi một người đàn ông 36 tuổi mang dao làm bếp xông vào một trường học ở tỉnh Hà Nam. Không ai trong số những học sinh bị trọng thương và người đàn ông đã nhanh chóng bị bắt giữ. Bản tin không nêu lý do vì sao các quan chức trên bị sa thải, nhưng nói rằng quyết định này được loan báo sau khi có sự phẫn nộ của công chúng về thái độ vô trách nhiệm và thờ ơ của chính quyền địa phương đối với thảm kịch. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt những vụ tấn công bạo lực nhắm vào học sinh ở Trung Quốc, khiến nước này phải rà soát và tăng cường an ninh bên ngoài những cơ sở giáo dục. Tất cả những vụ tấn công đều sử dụng vũ khí có tính sát thương không cao như dao cắt, dao phay, búa. Tuy nhiên, không có vụ nào sử dụng tới súng. Giáo sư Joseph Chung tại City University ở Hồng Kông nhận định.
Basically, unless you are well-organized criminal gangs, you normally do.
Ông Chen cho rằng chính luật sử dụng súng gắt gao của Trung Quốc làm cho việc sở hữu súng gần như là điều không thể đối với công dân bình thường. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng tỷ lệ giết người ở Trung Quốc chưa tới 1/4 tỷ lệ ở Mỹ. Những người ủng hộ việc kiểm soát súng lập luận rằng đó là vì Trung Quốc, nước hơn Mỹ tới 1 tỷ người, chỉ sở hữu một phần rất nhỏ số lượng súng ống so với nước Mỹ.
Trong các tin hàng đầu khác, Liên minh đối lập chủ yếu của Ai Cập kêu gọi mở các cuộc biểu tình mới để phản đối bản dự thảo hiến pháp sắp sửa được mang ra biểu quyết vòng nhì vào ngày thứ Bảy sắp tới. Mặt trận Cứu Quốc Ai Cập kêu gọi dân chúng nước này hãy xuống đường biểu tình trong ngày hôm nay chống dự thảo hiến pháp mà các nhân vật đối kháng nói sẽ làm xói mòn các quyền dân sự bởi vì nó nâng cao vai trò của luật Hồi giáo và không đề cập tới các quyền của phụ nữ. Một quốc hội do thành phần Hồi giáo chế ngự đã thảo ra văn kiện này, và những người ủng hộ nói việc thông qua văn kiện ấy là một bước quan trọng cho quá trình chuyển tiếp dân chủ của Ai Cập. Tổng thống Mohamed Morsi tuyên bố thắng lợi trong vòng đầu của cuộc trưng cầu dân ý hồi tuần trước. Phe đối lập nói các hành động gian lận rộng khắp đã tác động đến cuộc đầu phiếu. Một nhóm các vị thẩm phán hàng đầu của Ai Cập hôm qua cho biết là họ sẽ giám sát vòng thứ nhì của cuộc đầu phiếu. Hội đồng thẩm phán quốc gia trước đó đã cùng nhiều thành viên của ngành tư pháp Ai Cập tẩy chay vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc trưng cầu dân ý.
Các nhà hoạt động Syria nói giao tranh ác liệt đã nổ ra trong một trại tị nạn người Palestine ở thủ đô Damascus, nơi quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đang cố đẩy lùi lực lượng ủng hộ chính phủ. Các cuộc đụng độ hôm nay tại trại Yarmouk xảy ra hai ngày sau khi các nhà hoạt động cho biết các chiến đấu cơ của Syria đã dội bom vào trại và giết chết 8 người. Trong khi đó, đài truyền hình NBC của Mỹ hôm nay cho biết rằng thông tín viên nước ngoài của đài, ông Richard Engel, và toàn bộ ekip của ông đã được an toàn sau khi bị bắt cóc và cầm giữ bên trong Syria. Đài NBC cho biết trong một thông cáo rằng ông Engel và nhóm của ông đã bị một nhóm không rõ là ai bắt đi sau khi băng qua biên giới phía tây bắc của Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Năm. Đài NBC nói họ đã được trả tự do ngày hôm qua sau một trận chiến và vượt qua biên giới trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Ba mà không hề hấn gì. Đài NBC cho biết họ không cho là những người bắt cóc trung thành với Tổng thống Assad và không có việc liên lạc đòi tiền chuộc nào xảy ra trong khi những người này đang bị cầm giữ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ lên tiếng về việc Việt Nam chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Mỹ. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 18 tháng 12 đã ra một thông cáo bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam can thiệp ngăn chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu sang Hoa Kỳ để nhận giải thưởng Helman Hamet của Tổ chức Thúc đẩy Nhân quyền Human Rights Watch thay mặt cho cha là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và chị là Huỳnh Thục Vi. Ông Tuấn và bà Vi đã được trao giải vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa thông qua một loạt các bài báo trực tuyến. Tuyên bố của cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ ở Hà Nội viết, những hành động hạn chế tự do ngôn luận như vậy không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam bãi bỏ những hạn chế đi lại đối với ông Hiếu và thực hiện các bước đi để cho phép gia đình ông và mọi người Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Chính phủ Việt Nam chưa phản hồi trước tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Hoa Kỳ thời gian qua đã nhiều lần chỉ trích Việt Nam đàn áp các blogger, các nhà hoạt động và các nhóm tôn giáo. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hà Nội và Washington bị đình hoãn. Hôm 17 tháng 12, ông Hiếu cho VOA Việt ngữ biết rằng ông dự định có mặt tại buổi lễ trao giải ở thành phố New York vào ngày 20 tháng 12 để nhận giải thay cho cha và chị, nhưng đã bị chặn tại sân bay hôm 16 tháng 12 và nhà chức trách thông báo ông bị cấm xuất cảnh theo yêu cầu của Công an tỉnh Quảng Nam. Theo Human Rights Watch, năm nay có 5 người Việt được nhận giải thưởng Helman Hamet. Tổ chức Thúc đẩy Nhân quyền trên Thế giới cho hay năm ngoái Việt Nam tống giam hơn 30 người vì các hoạt động chỉ trích nhà nước một cách ôn hòa.
Giới chức Đức kêu gọi Việt Nam thả tù nhân chính trị theo gương Miến Điện. Giới chức đặc trách về nhân quyền của chính phủ Đức, ông Markus Lohning, mới có chuyến thăm đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để hội đàm và tìm hiểu thêm về tình hình chính trị nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi trở về nước, ông Lohning đã ra một tuyên bố nói rằng những người chỉ trích Hà Nội không được phép gặp ông và ông cũng không được phép tới thăm một nhà tù theo dự kiến. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Lohning đã dành riêng cho đài VOA một cuộc phỏng vấn và trước hết ông cho biết về tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền trong mối bang giao Việt-Đức.
Germany has a great interest in improving its relations with Vietnam. We have long-standing political and
Đức rất quan tâm tới việc cải thiện quan hệ với Việt Nam. Chúng tôi có mối bang giao lâu năm cả về chính trị lẫn văn hóa với Việt Nam. Ở Đức cũng có rất nhiều người gốc Việt, nên giữa hai nước còn có mối quan hệ mang tính gia đình. Hai bên ngày càng gia tăng các mối giao tiếp về mặt kinh tế. Tất cả những mặt tôi vừa kể đều rất tốt đẹp, nhưng Đức quan ngại về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam mà chúng tôi cho là rất lẫn lộn. Chúng tôi thấy có một số tiến bộ về các vấn đề như lương thực, chống đói nghèo, nhưng lại không có tiến bộ về quyền chính trị.
Ông có nêu với phía chính quyền Hà Nội các trường hợp cụ thể về các nhà bất đồng chính kiến bị tống giam ở Việt Nam không, thưa ông?
I did meet some activists. I didn't only meet government, I met different activists from different kinds of NGOs.
Tôi đã gặp một số nhà hoạt động. Tôi không chỉ họp với giới chức chính phủ, tôi còn gặp các nhà hoạt động từ nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau. Tôi cũng gặp những người từng bị tống giam vì các hoạt động chính trị. Tôi cũng gặp thân nhân của những người hiện vẫn còn bị cầm tù. Tôi cũng tiếp xúc với những người từ các cộng đồng tôn giáo để trao đổi với họ về tình hình hiện tại. Chúng tôi cũng đã trao cho chính quyền Việt Nam một danh sách gồm từ 70 tới 80 tên khi chúng tôi yêu cầu thả tù nhân và bày tỏ quan ngại về tình trạng của các nhà tù. Chúng tôi cũng yêu cầu được giải thích là tại sao những người đó bị tống giam. Tôi chỉ chuyển cho họ danh sách đó, chứ không nêu tên cụ thể bất kỳ ai. Chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam nỗ lực về mặt chính trị nhằm tôn trọng quyền tự do ngôn luận và thả các tù nhân chính trị.
Thế phản ứng của phía Việt Nam ra sao?
Tôi nhận được các phản ứng khác nhau. Không có sự hồi đáp thực sự khi chúng tôi thảo luận về định nghĩa quyền tự do ngôn luận, về sự khác biệt giữa cách nhìn của Việt Nam và Đức về vấn đề này. Chính phủ Đức rất coi trọng vấn đề nhân quyền, và đó chính là một trong những lý do tôi tới Việt Nam để nhấn mạnh điều đó.
Hoa Kỳ từng cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền nếu muốn tăng cường các mối quan hệ thương mại và quốc phòng sâu rộng hơn. Thưa ông, đó có phải là cách tiếp cận của Đức không ạ?
We have a similar approach. German Chancellor has been here, the Foreign Minister has been here, the Minister of Economy.
Chúng tôi có cách tiếp cận tương tự. Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Kinh tế Đức đã tới Việt Nam. Đặc biệt là mới đây, trong một bài phát biểu tại một trường đại học ở Hà Nội, Bộ trưởng Kinh tế Đức đã công khai nêu lên quan ngại của ông về quyền tự do cá nhân ở Việt Nam. Trong các cuộc họp, tôi cũng nhấn mạnh với các đối tác Việt Nam rằng để cải thiện hơn nữa quan hệ giữa hai nước, điều hết sức cần thiết là phải cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Sau chuyến thăm Việt Nam lần này, liệu ông có cảm thấy lạc quan rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ được cải thiện?
Tôi đã thấy một số sự cải thiện trong một số lĩnh vực, đặc biệt là quyền kinh tế và xã hội. Tôi không có nghi ngờ gì về điều này. Nhưng chúng tôi thấy rõ ràng rằng chính phủ Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện vấn đề tôn giáo, quyền chính trị, tự do ngôn luận và vấn đề đa nguyên. Tôi tin rằng sẽ còn có nhiều áp lực nữa đối với Việt Nam trong những năm sắp tới vì cộng đồng quốc tế thấy được ví dụ của Miến Điện. Nước này đã lột xác từ một thể chế độc tài sang một quốc gia tự do hơn và tôn trọng nhân quyền hơn. Không có lý do nào có thể biện minh cho việc không trao cho người dân Việt Nam quyền tự do ngôn luận.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiếngviệt.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, người con gái của lãnh tụ độc tài Nam Triều Tiên đang tranh đua quyết liệt với người từng giữ chức chánh văn phòng của một vị cựu tổng thống để quyết định ai sẽ là nhà lãnh đạo kế tiếp của quốc gia ở vùng Đông Bắc Á này. Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày mai để chọn người lên thay Tổng thống Lee Myung-bak, là người chỉ được phục vụ trong một nhiệm kỳ 5 năm theo quy định của Hiến pháp. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Bà Park Geun-hye sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên nếu bà chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày mai. Bà cũng sẽ trở thành người đầu tiên theo gót cha tiến vào dinh ngói xanh. Thân phụ của bà, ông Park Chung-hee, đã giữ chức tổng thống gần 16 năm. Trong cuộc họp báo hôm nay, ứng cử viên của đảng Senuri, Tân Biên Cương, đã dùng một khẩu hiệu trong thời của thân phụ bà để nhắc nhở về sự tăng trưởng kinh tế mà Nam Triều Tiên có được dưới sự lãnh đạo của ông. Bà Park Geun-hye nói bà sẽ phục hồi tầng lớp trung lưu đang bị co cụp. Ngõ hầu tầng lớp này sẽ chiếm 70% dân số như trước. Bà hứa tái tạo phép lạ kinh tế đã xảy ra dưới thời của thân phụ bà. Đối thủ chính của bà Park Geun-hye, ông Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Đoàn Kết thuộc phe tự do, cũng hứa giải quyết vấn đề chênh lệch giàu nghèo thái quá, một tệ nạn mà cả hai ứng cử viên đều thừa nhận là đã gia tăng dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak. Ông Moon cho biết ông sẽ là vị Tổng thống lau sạch nước mắt của người dân. Ông Moon nói rằng ông cũng sẽ là vị Tổng thống của công ăn việc làm. Ông hứa cung cấp phúc lợi xã hội cho những người đau yếu hoặc thất nghiệp. Ông nói thêm rằng ông sẽ trở thành vị Tổng thống, làm giảm bớt những nỗi đau của người dân bình thường và mang lại niềm an ủi cho cuộc sống tương đối khó khăn của họ. Ông Moon giữ chức chánh văn phòng của Tổng thống Noh Moo-hyun, là người nắm quyền lãnh đạo Nam Triều Tiên từ năm 2003 đến năm 2008. Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Park Geun-hye dẫn trước ông Moon Jae-in đôi chút. Ông Hwang Tae-soon, một nhà phân tích thuộc tổ chức nghiên cứu Wisdom Center, cho biết vụ phóng hỏa tiễn nhiều tầng có tính chất khiêu khích của Bắc Triều Tiên hồi tuần trước dường như không ảnh hưởng gì nhiều tới cử tri Nam Triều Tiên. Ông Hwang cho rằng hai ứng cử viên này đã có những sự khác biệt rõ ràng về chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Ông Moon cam kết sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên trong năm đầu tiên ông giữ chức Tổng thống. Bà Park nói rằng bà sẽ không tham dự bất kỳ cuộc họp cấp cao nào nếu Bình Nhưỡng không chịu tạ lỗi về những hành vi khiêu khích quân sự mà họ thực hiện hồi năm ngoái. Ông Ham Chai-bong, một nhà nghiên cứu của Viện Asan ở Seoul, cho biết cuộc vận động bầu cử lần này không gây ra nhiều sự chia rẽ như những lần trước.
There's something about this election that just doesn't energize people. Is it the personality?
Có một điều gì đó trong cuộc bầu cử lần này không làm cho người dân cảm thấy hăng hái. Có thể là vì cá tính của các ứng cử viên, có thể là vì người dân cảm thấy chán nản với bản thân của hệ thống chính trị. Điều đó cũng có thể là do tình trạng phân đôi nhánh đã có từ lâu, những sự chia rẽ dường như không còn phát huy tác dụng nữa.
Sự chia rẽ sâu sắc đó bắt nguồn từ cái nhìn của người dân Nam Triều Tiên đối với di sản của thân phụ bà Park Geun-hye. Ông Park Chung-hee đã lên nắm quyền sau khi cầm đầu một cuộc đảo chính vào năm 1961 và lãnh đạo đất nước cho tới khi bị ám sát năm 1979. Điều này làm cho một số cử tri thuộc phe tự do cảm thấy không thoải mái về việc con gái nhà độc tài này lên làm tổng thống. Nhưng những người khác cho rằng ông Park Chung-hee nên được ghi công vì đã giúp cho nền kinh tế phát triển và bà Park Geun-hye không phải nhận lãnh trách nhiệm đối với những sự áp bức của thân phụ bà. Cha mẹ ông Moon Jae-in là những người di cư từ miền Bắc. Ông từng tổ chức những cuộc phản kháng của sinh viên chống lại chính phủ độc tài Park Chung-hee. Kết quả là ông bị ép buộc phải đi lính. Sau đó ông trở thành một luật sư nhân quyền nổi tiếng và rốt cuộc đã là một viên phụ tá thân cận của Tổng thống No Mu Hân. Ông No đã tự sát năm 2009 trong lúc đang bị điều tra về một vụ tai tiếng hối lộ. Theo nhà phân tích chính trị Hwang Tae-sun, hai ứng cử viên này còn có một điểm khác biệt chính là lập trường của họ đối với các tập đoàn kinh doanh có nhiều thế lực, thường được gọi là chaebol. Ông Hwang cho biết trong thời gian gần đây, bà Park Geun-hye đã giảm bớt sự hô hào cải cách của các đại công ty. Trong khi đó, ông Moon Jae-in muốn hạn chế quyền giữ cổ phần chéo của các tập đoàn doanh nghiệp, một đặc quyền bị cho là bóp chết các công ty nhỏ. Ông Moon cũng muốn sửa đổi hiệp định mậu dịch tự do với Hoa Kỳ. Bà Park thì nói rằng hiệp định này không cần sửa đổi gì cả nếu không gặp phải vấn đề nào trong quá trình thực thi.
Cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ cho hay sẽ tăng áp lực để cô lập chính quyền Bắc Triều Tiên nhiều hơn nữa sau khi Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn vào không gian hồi tuần trước bất chấp lệnh cấm của quốc tế. Tại cuộc họp báo hàng ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói với các ký giả rằng bất chấp các nỗ lực của Hoa Kỳ hồi năm ngoái để kêu gọi tân lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tham gia cuộc đối thoại, chế độ cầm quyền ở Bình Nhưỡng vẫn vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc hai lần trong năm nay với một vụ phóng hỏa tiễn thất bại hồi tháng 4 và vụ phóng thứ nhì được cho là thành công hôm 12 tháng 12 vừa qua. Hoa Kỳ đã đề nghị viện trợ một số lương thực lớn cho đất nước nghèo đói kinh niên này để đối lấy việc Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình hạt nhân của họ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói Washington không có lựa chọn nào khác hơn là cùng các đồng minh khác của Hoa Kỳ tiếp tục tăng áp lực với chế độ Bắc Triều Tiên cho tới khi các giới chức ở Bình Nhưỡng thấu hiểu thông điệp của quốc tế.
Sang tin Đông Nam Á, các quan chức Indonesia cho biết một cậu bé 4 tuổi đã tử vong vì cúm gia cầm. Đây là ca tử vong thứ 10 ở Indonesia trong năm nay. Bộ Y tế Indonesia hôm nay cho biết cậu bé có khả năng đã nhiễm phải virus H5N1 sau khi chơi với chim chết ở bên ngoài nhà của mình ở phía tây thủ đô Jakarta. Ước tính khoảng gần một nửa trong số 360 người trên toàn thế giới chết vì cúm gia cầm kể từ năm 2003 là ở Indonesia. Tuần trước, người dân lại sợ hãi sau khi chính phủ cho biết một chủng virus mới có khả năng gây bệnh cao hồi gần đây đã giết chết hơn 300.000 con vịt trên đảo Java đông dân cư. Virus thường chỉ lây nhiễm con người qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bị bệnh. Một số nhà khoa học lo sợ virus H5N1 có thể đột biến thành một dạng dễ truyền từ người sang người, có khả năng gây tử vong cho hàng triệu người.
Các giới chức Pakistan cho hay là các phần tử vũ trang không biết lai lịch đã nổ súng bắn các nhân viên y tế chích ngừa chống bệnh tê liệt, giết chết ít nhất 5 người. Cảnh sát cho hay là ít nhất 3 người bị giết trong một loạt cuộc tấn công tại phố cảng Karachi hôm thứ Ba, người thứ tư thiệt mạng trong một vụ việc tương tự tại thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan. Nhiều nhân viên y tế khác bị thương. Nhà chức trách cho biết là nhân viên chích ngừa bệnh tê liệt thứ 5 bị bắn chết tại Karachi ngày hôm qua. Các nhân viên điều tra nói dường như đa số các cuộc tấn công đều do các phần tử vũ trang chạy trên xe gắn máy thực hiện. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng các cuộc tấn công này diễn ra trong một chiến dịch chủng ngừa chống bệnh tê liệt kéo dài 3 ngày trên toàn quốc. Phe Taliban đã lên án các chiến dịch trước đó để chích ngừa sốt tê liệt như một vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Nhóm chủ chiến này đã bắt đầu lên tiếng chống đối chương trình chủng ngừa sau khi một bác sĩ Pakistan bị bỏ tù vì đã tiếp tay với các nhân viên tình báo Mỹ để thực hiện một chương trình giả mạo để chủng ngừa chống bệnh viêm gan nhằm tìm kiếm tung tích của thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden, lúc đó còn đang ẩn trốn. Một số phần tử chủ chiến còn quy lỗi là thuốc chủng có hại cho sức khỏe. Hồi tháng 7, nhiều người đàn ông vũ trang đã giết chết một bác sĩ người Pakistan làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới trong một chương trình chủng ngừa trên toàn quốc. Trưởng ty y tế Cindy đã ngưng chiến dịch chống bệnh tê liệt trong khu vực Karachi hôm nay vì các vụ bắn giết nhân viên y tế. Trong khi đó, các giới chức cho hay là số tử vong do vụ nổ xảy ra tại một khu chợ ở Tây Bắc Pakistan hôm qua đã lên tới 21 người. Vụ tấn công bằng xe bom diễn ra gần các văn phòng chính phủ tại thị trấn Jamrud, một phần trong khu vực bộ tộc Khyber. Hơn 40 người bị thương. Không có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.
Sang tin Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các đối thủ chính trị tại Quốc hội đang tiến gần đến chỗ đạt thỏa hiệp về các vấn đề tài chính có tranh cãi gay gắt và cần được giải quyết trước cuối năm. Chưa có giải pháp cụ thể nào được công bố hôm thứ Hai, nhưng Chủ tịch Hạ viện John Boehner, trưởng nhóm Cộng hòa, lần đầu tiên nói đến chuyện ông đồng ý để tăng thuế những người có thu nhập hàng năm từ $1 triệu trở lên, và ông cũng đồng ý nâng mức trần nợ của quốc gia. Tổng thống Obama vẫn muốn tăng thuế đối với những cặp vợ chồng nào có mức thu nhập hàng năm trên $250,000. Nhiều người cho rằng với phát biểu của Chủ tịch Boehner, hai bên có thể tiến đến một thỏa thuận. Cả Tổng thống Obama lẫn Chủ tịch Boehner đều muốn tránh cái gọi là bờ vực tài chính, bởi vì nếu không đạt được thỏa thuận, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, chính phủ sẽ phải cắt giảm $600 tỷ và tăng thuế, ảnh hưởng đến rất nhiều người đang đi làm. Trong trường hợp đó, các nhà phân tích nói rằng Hoa Kỳ có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế khác lần thứ nhì trong vòng 3 năm.
Một tổ chức chuyên theo dõi các sự kiện liên quan tới án tử hình nói rằng trong năm nay, 9 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã thi hành án tử hình. Đây là con số thấp nhất tính từ 2 thập niên nay. Kết luận này được công bố hôm nay trong phúc trình thường niên của Trung tâm Thông tin về án tử hình có trụ sở đặt ở Washington. Theo tổ chức này thì hơn 3/4 các vụ hành hình trong năm 2012 trên toàn nước Mỹ tập trung tại 4 tiểu bang, đứng đầu là bang Texas, nơi 15 tử tội bị hành hình, và 3 bang Arizona, Oklahoma và Mississippi với 6 vụ hành quyết mỗi bang.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.